7.
Tôi cứ thầm hỏi liệu mình có sai lầm không khi để Ben ra đi mãi mãi. Tôi tự nhủ rằng dự đoán cũng là việc tất nhiên thôi. Bất cứ khi nào phải đưa ra một quyết định lớn trong đời, ít nhất là một quyết định mà ta có thể thay thế, thì ta không thể nào không thấy bất an. Lo âu chẳng qua chỉ là dấu hiệu cho thấy ta đang suy nghĩ hết sức nghiêm túc. Nói về điều này, việc ly hôn, Ben đột nhiên khơi dậy bao nhiêu cảm xúc giống với tâm trạng của tôi ngày cưới Ben. Khi ấy tôi cũng biết mình đang làm một việc đúng đắn, nhưng không thể tránh khỏi cái cảm giác lo lắng thi thoảng trỗi lên khiến tôi thức trong mắt quá nửa đêm, ngay cả sau khi đã uống mấy ngụm thuốc ngủ Nyquil. Những ngày trước lễ cưới, tôi biết tình yêu tôi dành cho Ben là tình cảm chân thành nhất trên đời, nhưng tôi vẫn bứt rứt lo sợ rằng mình đang đẩy bản thân tới chỗ thất vọng. Tôi nhớ một đêm khi nhìn Ben ngủ, tôi bỗng sợ một ngày nào đó tôi sẽ làm anh thất vọng, hoặc anh sẽ làm tôi thất vọng. Mọi chuyện kết thúc không có hậu cho chúng tôi, rồi tôi sẽ nhìn lại mà nói, sao dạo ấy mình lại ngu ngốc thế nhỉ? Sao mình không thấy trước chuyện này? Đó hẳn nhiên chính là điều đang diễn ra. Và giờ đây, khi nhìn Ben xa rời tôi, một cảm giác khó chịu cứ dày vò trong tôi rằng ngày nào đó tôi sẽ nhìn lại ngã ba đường này và nhận định nó là sai lầm lớn nhất đời mình. Với tình trạng dễ tổn thương hiện nay, tôi rất căng thẳng khi nghĩ tới chuyện ở bên những con người tính thẳng ruột ngựa trong gia đình mình. Tôi không nói gì với họ và cố tránh mặt họ suốt mấy tuần. Nhưng tới bữa tiệc sinh nhật tròn 6 tuổi của bé Joe thì tôi không thể né thêm được nữa. Sáng hôm ấy, tôi bắt tàu tới nhà Maura ở Bonneville. Khi ngồi trên tàu, tôi chăm chú ngó ra cửa sổ, ngắm những cảnh trí vốn đã thuộc nằm lòng. Tôi chỉ cho mình nghe những bài hát vui tươi trong iPod, lướt qua bất cứ bài nào dù chỉ hơi buồn trong playlist như một cách phòng ngừa. Chẳng còn gì tệ hơn cảnh tôi xuất hiện ở nhà Maura, nét mặt vương vất u buồn. Mình cũng phải thật cứng rắn, tôi thầm nghĩ trong khi cân nhắc cách tiết lộ cái tin tồi tệ đó. Khi tới ga, tôi quyết định sẽ nói với gia đình về cuộc ly hôn sắp tới, sau khi khách khứa đã ra về, còn Joe đang vui vẻ bên đồ chơi mới. Có lẽ kể riêng chuyện đó với từng người qua điện thoại sẽ bớt kịch tính hơn, nhưng bằng cách này, tôi sẽ chỉ phải nói một lần. Tôi sẽ tổ chức họp báo giải đáp một loạt câu hỏi. Khi không thể chịu đựng hơn nữa, tôi sẽ cảm ơn cả gia đình rồi cáo từ, giống hệt như một vận động viên sau thất bại cay đắng. Vâng, tôi rất thất vọng. Tôi thấy thật tồi tệ khi khiến đội nhà thất vọng và để trượt cú lên rổ dễ dàng trong hiệp phụ thứ hai đó. Nhưng tôi đã làm hết sức mình và tôi cần phải bước tiếp. Bố tôi hiện vẫn sống ở Huntington trong ngôi nhà thơ ấu của chúng tôi. Đã lái xe tới nhà chị gái tôi từ sáng sớm, nên giờ ông ra ga đón tôi. Tôi chưa kịp đóng cửa xe thì ông đã cất tiếng than thở về mẹ tôi. Bà ấy thật không tưởng tượng nổi, ông tuyên bố. Bố tôi luôn sống đầy thiện ý, nhưng mẹ tôi lúc nào cũng chỉ ra điểm chưa hay, chưa phải nhất của ông. Và rõ ràng, bố tôi chưa bao giờ có cuốn cẩm nang dành cho bậc cha mẹ đã ly hôn. Trong đó viết rằng, phải nghe cha mẹ than thở về nhau là nỗi khổ tâm của con cái, ngay cả với một đứa con đã trưởng thành. Thế lần này Vera làm gì vậy? Tôi hỏi. Bà ấy lại buông lời cạnh khóe về tên hãng quần của bố. Ông nói, tôi mỉm cười với người bố chuyên sử dụng những từ ngữ lỗi thời. Quần của bố thì có làm sao chứ? Chính xác là thế, nó chẳng làm sao cả đúng không? Chẳng hề, tôi nói, nhưng khi xem xét kỹ càng hơn, tôi thấy ông mặc quần Âu sắn gấu với áo phông có cổ. Mẹ tôi không thể chịu đựng được kiểu ăn mặc bôi bát đó. Tuy nhiên, tôi lại lấy làm thắc mắc tại sao bà vẫn phải nhún mũi vào chuyện ông ăn mặc lôm côm. Thế thì có ảnh hưởng gì đến mẹ chứ? Lúc nào tôi cũng nghĩ vậy. Rick có tới cùng mẹ không ạ? Tôi hỏi. Không, ông ta có trận golf sớm. Bố tôi nói, đoạn bật đèn xi nhan. Nhưng bố chắc cuối bữa tiệc, ông ta sẽ xuất hiện hoành tráng đấy. Cùng cách giống nhau ghê, tôi nói. Phải, cả sáng nay bà ấy cứ nghênh ngang khắp nơi. Ông nói, tôi tưởng tượng ra mẹ tôi, đầu ngửa ra sau, mũi hất lên trời, giống hệt như con ngựa non kiêu kỳ của đoàn xiếc. Vâng, mẹ lúc nào chả thế, tôi nói. Mẹ tôi lúc nào cũng cố gây chú ý, bà chắc chắn sẽ ăn mặc diêm dúa, tặng Rô món quà to đùng đắt đỏ nhất, và sẽ luôn có một đám đông ngưỡng mộ vây quanh. Đó là hình ảnh chẳng bao giờ thay đổi kể từ khi chị em tôi còn nhỏ. Bạn bè chúng tôi luôn mê mẩn bà. Bọn chúng gán cho bà những mỹ từ như chất, lạ hoặc tiểu thư. Nhưng trong lòng tôi nghĩ tất cả bọn chúng thấy mừng vì bà không phải mẹ mình. Đừng để mẹ làm bố phiền lòng nhé, tôi nói. Bố tôi mỉm cười như thể ông đang thầm chuyển chủ đề. Thế rồi ông nói, thế Ben đâu? Tôi đã biết trước thế nào bố cũng hỏi câu đó, nhưng vẫn thấy đau nhói bên sườn khi nghe thấy tên anh. Tôi hít một hơi thật sâu rồi khẽ nói, anh ấy phải làm việc. Ben mà bỏ lỡ tiệc gia đình thì lạ quá nhỉ? Vâng, anh ấy đúng là người đàn ông của gia đình. Tôi nói, tôi đang dở tính châm biếm, nhưng đột nhiên tôi nghĩ nói thế quả cũng chẳng sai, anh đúng là người đàn ông của gia đình. Một phút sau, xe chúng tôi tạt vào lối chạy xe hình móng ngựa, trong khi tôi mãi quan sát dinh thự 4 triệu đô la của chị gái, với cảm giác vừa ngưỡng mộ vừa kinh hãi quen thuộc. Maura cứ khăng khăng rằng nhà chị không phải dinh thự, nhưng tôi xem bất cứ ngôi nhà nào có nhiều hơn 6 phòng ngủ đều là dinh thự, mà nhà chị thì có 7 phòng ngủ. Tôi không tán thành, không phải vì họ lắm tiền nhiều của khủng khiếp, bởi cũng còn tùy vào cách nhìn nhận. Đúng ra là tôi không thích cách Scott kiếm tiền. Anh ta không động não hay động chân động tay gì, mà chỉ là kẻ cờ đến tay thì phất. Trước đây anh ta là CFO của một công ty phần mềm nhỏ. Về sau công ty đó được sang nhượng với giá cắt cổ trong giai đoạn bong bóng kỹ thuật. Thật tình anh ta có nhiều tiền tới mức tôi đã từng nghe anh ta gọi những gã có tài sản nhỏ hơn mình là triệu phú tiền xu. Nếu anh ta tốt với chị gái tôi thì tất cả những chuyện đó thật tuyệt vời. Tôi sẽ vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng sự may mắn của anh ta. Nhưng Scott là một kẻ đê tiện, một trong những từ ưa dùng của bố tôi. Thế nên ngôi nhà của họ thường nhắc nhở tôi về cái giá mà Maura phải đánh đổi mỗi ngày. Cuộc sống đủ đầy, gả chồng trăng hoa. Tôi thường tự hỏi liệu chị gái tôi có ra đi không nếu chị không có con với Scott. Chị nói là nếu thế thì chị đã bỏ đi rồi. Nhưng kể cả thế thì tôi cũng không chắc lắm. Bố tôi đổ xe phía sau một chiếc xe tải lớn màu trắng tới cung ứng rau diếp quăng. Maura chẳng tiếc giá nào khi tổ chức tiệc tùng. Kể cả tiệc cho con cái cũng phải là những sự kiện hoành tráng. Thế nên tôi không ngạc nhiên khi bước qua cửa chính thì thấy kiểu chuẩn bị phút cuối hối hả om sòm, giống làm tiệc cưới hơn là bài tiệc sinh nhật cho một đứa bé. Xin chào, Maura nói, ôm tôi qua quýt rồi lại quay sang tiếu tít với chiếc bình khổng lồ cắm thứ hoa lạ lẫm, đặt giữa đống túi quà lưu niệm tặng khách cực kỳ trau chuốt. Tôi thấy rõ là chị đang căng thẳng, chị luôn vậy trước bất kỳ buổi lễ nào. Đúng kiểu là con cả điển hình. Maura làm gì cũng phải hoàn hảo. Những khi như vậy tôi luôn cảm thấy mình thầm nghĩ sống thế chắc chị mệt mỏi lắm. Nếu là việc của mình thì cũng có lúc tôi cầu toàn. Nhưng đằng này Maura đòi hỏi mọi thứ phải tuyệt đối. Nhà cửa, sân vườn, con cái, cho tới ngoại hình bản thân. Chuyện chị bỏ vị trí chuyên viên nhân sự có quyền thế sau khi sinh con quả là rất tốt. Bởi vì tôi không tưởng tượng nổi gánh nặng đặt lên vai chị sẽ khủng khiếp ra sao nếu chị đòi hỏi cả sự nghiệp cũng phải hoàn hảo. Chị cau mày, nghiêng đầu qua bên rồi nói, Hòa chỗ này ổn chưa? Có phải chưa cân đối không? Tôi bảo với chị là Hòa đẹp lắm. Nhà Maura rất lộng lẫy, tuy nhiên nó chẳng hề thoải mái dễ chịu. Trái lại, nó hơi giả tạo trong vẻ hoàn hảo đa dạng, mang nặng dấu ấn của một tay kiến trúc sư chuyên phục vụ giới thượng lưu, kẻ tỉ mỉ tạo ra một sự kết hợp công phu mà dễ đoán giữa cũ và mới, hiện đại và cổ điển. Màu sắc chủ đạo của Mao Gia là màu ấm, tường màu vàng, đi văn màu anh đào, tranh trừu tượng màu cam. Tuy nhiên, nhà chị có vẻ gì đó vẫn khiến tôi liên tưởng đến phòng triển lãm. Bạn sẽ chẳng bao giờ nghĩ có ba đứa trẻ, đứa lớn nhất là 6 tuổi, sống ở đó. Dù thấy tranh sơn dầu vẽ chân dung chúng và những tấm ảnh đặt trên chiếc piano cỡ trẻ em, chị tôi rất tự hào về vẻ hào nhoáng sành điệu của ngôi nhà. Thực tế, chị còn hay bảo như thể nhắm vào tôi, đâu phải cứ có con là người ta bị lục trong đống lộn xộn và vụn bánh mì. Chị nói thì hay lắm, nhưng như Ben thường bảo, người ta có thể hoàn thành hầu như tất cả mọi việc với tổng đội người giúp việc nhà chị, bao gồm một bảo mẫu, một người làm vườn, một người chăm sóc bể bơi, một trợ lý riêng và một quản gia sống trong nhà. Tôi đã quan sát chị giao nhiệm vụ cho người làm. Bà chủ mặc áo nỉ hiệu Juicy Couture và quấn xà rông hàng thiết kế, cầm cốc Venti Starbucks trên tay. Khi ấy tôi thầm nghĩ rằng dù đã bỏ việc, nhưng chị vẫn đang điều hành một kiểu công ty nhỏ và chị làm công việc ấy tốt miễn chê. Nhưng bất chấp thực tế là thoạt nhìn cuộc đời của Moira dường như rất nông cạn và được nâng niu, chị lại rất sâu sắc. Chị là một người mẹ giỏi giang, chị đăng ký vào trường dạy làm mẹ Jackie O, thường xuyên trích dẫn câu nói mà chị ngưỡng mộ. Nếu bạn nuôi con vụng, tôi không nghĩ bạn làm được việc gì khác nên hồn. Thế cho nên con cái của Moira dễ thương, lễ phép và thật lạ là rất ngoan. Bọn nhỏ đâu? Tôi hỏi Moira. Ngay khi ấy, Joe, William và Patrick ùa ra từ góc nhà, mắt tròn xoe phấn khích như thể chúng vừa ăn quá nhiều đường vậy. Với mái tóc vàng nhạt và làn da trắng, Joe trông giống tôi hơn là ông bố bà mẹ, có nước da ô liu và mắt nâu của cô bé. Tôi thấy đây quả là một trường hợp thú vị của di truyền. Mới hôm trước, Mara gọi cho tôi kể rằng Joe đã đưa một bức hình của tôi tới tiệm làm đầu, bảo với nhà tạo kiểu là nó muốn làm tóc xoăn nhẹ ngang vai để được trông giống gì Claudia. Tôi không cưỡng được cảm giác sung sướng thì cháu gái giống mình. Và nhận ra rằng ban đầu chính thôi thúc tự yêu mình đã xúi giục nhiều người muốn có con. Chúc mừng sinh nhật Joe, tôi nói, cúi xuống ôm hồn con bé. Nó mặc đồ múa ba lê từ đầu đến chân vì tiểu thư ba lê hồng xinh là chủ đề của bữa tiệc này. Áo nịt hồng nhạt, váy xanh chuối và giày ba lê tiệp màu với những quả bóng bay màu xanh, màu hồng treo trên lan can gác lửng và chiếc bánh sinh nhật ba tầng trang trí hàng mét đăng ten. Dì không tin nổi cháu lên 6 rồi. Tôi nhớ Ben và tôi hẹn hò lần đầu vào cái tuần sau khi Joe lên 2. Tôi tự hỏi không biết khi nào tôi mới thôi đưa Ben ra làm thước đo thời gian. Cảm ơn dì Claudia. Joe nói với chất giọng trầm khàn, quả là rất buồn cười với một cô bé con. Con bé lướt chân chuyển từ tư thế 2 sang tư thế 3. Bàn đặt quà để trong phòng sinh hoạt chung, dì nhớ mang quà cho cháu chứ ạ? À? Tất nhiên rồi, tôi nói, mở túi xách ra cho con bé thoáng nhìn món quà, được bọc gói cẩn thận. William và Patrick, đứa lên 3, đứa lên 2, đồng loạt ném hai thiết bị điện tử gì đó tiệp màu lên không trung. Xem bọn cháu có gì này? Hay quá, tôi nói dù tôi chẳng biết chúng vừa cho tôi xem cái gì. Joe giải thích rằng bố nó mua cho hai thằng bé robot mới để chúng không ghen tị với đống quà của nó. Scott là một người cha tốt, tuy nhiên cách anh ta lấy quà cáp ra dọa dẫm hay dỗ dành lũ trẻ thì hơi quá. Tôi thấy tức cười nhất khi nghe anh ta dọa con. Không thôi khóc lóc đi là chẳng có quà Giáng sinh đâu đấy nhé. Khi nghe câu đó, Ben đã cười phá lên hỏi tôi, thế chính xác thì Scott định làm gì từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 12? Joe cười tươi rói, rồi dắt tay tôi vào phòng sinh hoạt chung. Ở đó, Daphne và mẹ tôi ngồi sát nhau trên trường kỷ, nhấm nháp rượu Key Royals. Benny đâu? Mẹ chưa buồn chào tôi đã cất tiếng hỏi. Tôi luôn cảm thấy bực bội khi bà gọi anh ta là Benny. Giờ đây khi chúng tôi không còn bên nhau nữa, tôi càng thấy khó chịu hơn. Tôi nhận thấy mình cứng đờ người khi ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện họ và nói, hôm nay anh ấy không đến được. Sao không? Mẹ tôi hỏi, anh ấy phải làm việc. Tôi mỉm cười tươi tỉnh, công việc ngập đầu ngập cổ. Câu nói này có thể là một lời tố cáo tệ hại, vì tôi không dùng những câu kiểu như công việc ngập đầu ngập cổ. Nhưng Benny có bao giờ làm việc vào thứ bảy đâu? Mẹ tôi nói như thể bà hiểu anh hơn cả tôi vậy. Nhà có chuyện gì à? Tôi kinh ngạc trước khả năng đánh hơi rắc rối của bà. Câu nói ưa thích của bà là không có lửa, làm sao có khói? Nhân tiện, đó là lý do căn bản khiến bà cho rằng nên tin vào báo lá cải, dù câu chuyện có kỳ quái cỡ nào đi nữa. Bọn con ổn mà. Tôi nói, cảm thấy nhẹ người vì phút cuối đã quyết định đeo nhẫn cưới. Bà nháo nhác nhìn quanh, rồi vươn người ra thì thầm. Đừng có bảo mẹ là nó cư xử với con như kiểu thằng Scott đấy nhé. Tôi lắc đầu, tự hỏi sao bà chứ chẳng phải ai khác dám ném đá Scott. Ấy thế mà, mẹ tôi lại là một trong những sử gia, theo chủ nghĩa xét lại tài bà nhất thế giới, chẳng kém cạnh gì Audrey Simpson. Audrey Simpson sinh năm 1974, từng là ngôi sao bóng bầu dục Mỹ, bị cáo buộc giết vợ cũ cùng người yêu của cô vào năm 1994, nhưng sau đó lại được tuyên trắng án. Đây được xem là vụ án thế kỷ của Mỹ. Audrey Simpson có vẻ như đã thuyết phục được bản thân là hắn chẳng giết ai cả, và trong tâm trí mẹ tôi thì bà cũng chưa từng làm gì sai trái. Thậm chí, bà còn biện luận rằng bố tôi đã đẩy bà đến chỗ ngoại tình, một điều cực kỳ vô lý. Bố tôi là một người chồng tốt mà mẹ tôi không bao giờ xứng đáng có được. Không đâu mẹ. Tôi nói, thầm nghĩ nếu là một vụ ngoại tình, thì đã dễ dàng và dứt khoát hơn bao nhiêu. Tôi chẳng bao giờ sống được với một kẻ dối gạt tôi, bất kể hoàn cảnh nào. Về mặt này tôi giống đàn ông hơn, không có cơ hội thứ hai. Đó không hẳn là vấn đề đạo đức, mà căn bản là tôi không có khả năng tha thứ. Tôi là chúa hay thù dai, và tôi nghĩ dù muốn thì tôi cũng không thể thay đổi được tính khí này. Không phải là con nói dối mẹ đấy chứ, Claudia? Bà nói, đánh vần từng từ để tạo hiệu quả tối đa. Rồi bà hít Daphne và hỏi to rằng, chị có biết gì không? Daphne lắc đầu rồi uống một ngụm champagne. Mẹ! Hôm nay là ngày của Joe, tôi nói, làm ơn thôi đi. Ôi, chúa lòng lành, đúng là có chuyện mà. Bà gào toáng lên, có chuyện là mẹ biết ngay. Bố tôi lẩm bẩm gì đó, đại ý bảo bà nói vậy thì hợp quá, vì bà là chuyên gia gây chuyện mà. Mẹ tôi nheo mắt, quay phắt lại phía ông. Ông nói gì kia, ông Larry? Mẹ à... Mora gọi với ra từ phòng vệ sinh nhỏ, nơi chị đang đứng chạy chuốt lại lần cuối. Mẹ có định làm gì thì cũng làm ơn dừng lại đi nhé. Lạ đời, sao mẹ lại bị trách cứ chỉ vì quan tâm tới con cái cơ chứ? Bà nói với Daphne, đồng minh tiềm năng duy nhất của bà trong những trường hợp như thế này. Daphne cũng có cách nghĩ về mẹ giống Mora và tôi, nhưng chị không thể không lấy lòng bà. Chị nhạy cảm và dễ tổn thương, lúc nào cũng cần tình yêu của mẹ theo cái cách khiến tôi vừa bực mình vừa thấy vô cùng tội nghiệp. Bao lâu nay mẹ có làm gì tôi và Mora cũng chẳng quan tâm nữa, chẳng hiểu sao Daphne không thể làm thế. Lạ đời! Mẹ tôi nói lại tỏ vẻ oan ức. Bà mới là người lạ đời ấy bà Vera ạ. À? Bố tôi cất tiếng từ đầu kia gian phòng. Cảnh tượng lúc này dễ đoán tới nỗi. Đột nhiên, tôi thấy nhớ Ben da diết. Vào những dịp tới thăm gia đình tôi, chúng tôi thường lên kịch bản từ hôm trước đó, đánh cược với nhau xem ai sẽ nói câu gì và mất bao lâu để những lời đó thốt ra. Hai ông anh rể tôi, Scott và Tony, cùng ngước mắt lên. Họ đang đảm nhận nhiệm vụ ngâm bia vào thùng đá lớn đặt trên hiên, rồi vừa bước vào phòng khách, vừa đánh mắt sang nhau kiểu, chúng ta đồng hội đồng thuyền bạn thân mến ạ. Họ chẳng có mấy điểm chung. Tony nam tính, thích mặc sơ mi casual, đọc báo thể thao. Còn Scott ưa xịt nước hoa nồng, chải chuốt bóng bẩy, đặt tạp chí phố Wall dài hạn. Nhưng qua nhiều năm, họ đã tạo nên mối quan hệ cọc chèo vốn quen thuộc trong nhiều gia đình, luôn là người chủ nhà đầy thịnh tình. Scott rót một ly bia Amstelight lạnh đưa cho tôi kèm chiếc khăn lót tay cầm ly. Của em này, Claudia, anh ta nói. Tôi cảm ơn rồi uống một hơi dài. Có gì mà ầm ĩ vậy? Tony hỏi. Anh và Daphne yêu nhau từ hồi trung học. Do đã ở bên chị gái tôi lâu như vậy, lại sống rất chung thủy, nên anh có quyền xen vào chuyện gia đình tôi. Cái quyền mà Scott không có, ngay cả khi ở trong nhà anh ta. Ben không tới. Mẹ tôi thông báo cho họ. Các con nghĩ sao? Có phải mẹ là người duy nhất nghĩ chuyện này thật đáng ngờ không? Bà nhìn quanh, tay ép lên ngực. Mẹ, con bảo rồi mà, đừng nói thêm gì nữa. Tôi lên tiếng. Đó có thể xem là một lời phủ nhận, nhưng phàm là người bình thường thì hẳn đã hiểu ngầm ý mà im lặng đi. Mẹ tôi chứng tỏ bà không hề bình thường bằng cách liếc lên trần nhà, mấp máy môi cầu nguyện rồi từ từ đứng dậy. Mẹ cần điếu thuốc lá. Bà tuyên bố, Daphne, con yêu, con đi với mẹ ra sân sau nhé. Chị tôi ngoan ngoãn gật đầu với bà. Ngay sau khi đứng dậy đi theo mẹ, chị quay người lại khẽ đảo mắt với tôi. Daphne muốn làm vừa lòng tất cả mọi người. Đó là đức tính vừa tốt nhất vừa dở nhất của chị. Vài giây sau, chuông cửa reo, liếc đồng hồ đeo tay. Tôi nhận ra bữa tiệc đã chính thức bắt đầu. Tôi được an toàn trong mấy tiếng. Tôi nghe Mara ré lên ngoài cửa, rồi đến tiếng ré của Jen, cô bạn thân nhất của chị. Mara và Jen là bạn cùng phòng và là chị em trong hội nữ sinh của trường đại học Cornell, cũng giống Jess và tôi, hai người gắn bó như hình với bóng kể từ dạo đó. Thực ra Bronzeville là quyết định chung của họ. Sau khi sống ở Manhattan mấy năm, họ cực lực tìm kiếm khắp các vùng ngoại ô của New York và Connecticut cho tới khi tìm được hai ngôi nhà trong cùng một khu. Mara giàu có hơn Jen, nhưng Jen xinh hơn. Điều ấy khiến tình bạn này cân đối và công bằng. Dấu hiệu của điều đó là đoạn hội thoại tôi đang nghe thấy lúc này. Nhà cậu rực rỡ quá, Jen nói, nhìn bình hoa mà phát thèm. Nhìn tóc cậu highlight mà phát thèm thì có. Kazu làm đấy à? Đương nhiên rồi, còn ai được chạm vào tóc tớ nữa cơ chứ? Khi số bạn bè còn lại mà Mara mời dần xuất hiện, thì tôi nghĩ điều tôi luôn nghĩ đến, Brazil, cũng y hệt như ai. Bánh chòe, hào nhoáng, và nếu không đẹp người người, thì ít nhất họ cũng phô trương tối đa ưu thế của mình. Và hầu hết bọn họ đều có tối thiểu hai lần đột nhập vào lãnh địa thần kỳ và chừng như có khả năng gây nghiện của thế giới phẫu thuật thẩm mỹ. Vừa xong một việc nho nhỏ, họ thì thầm. Chị tôi đã đi sửa mũi và nâng ngực sau khi sinh William. Chị không phải đẹp lộng lẫy, nhưng với gia tài kết xù và sức mạnh ý chí phi thường, chị tiến tới điểm đó sát hơn nhiều so với Dan và tôi. Thực tế thì cả đám bạn của chị đều tỉa mày, nhuộm da và có cơ thể săn chắc đẹp miễn chê. Quần áo của họ là những thứ tuyệt mỹ thường xuất hiện trên tạp chí, còn phong cách thì giống nhau tới mức váy vóc và phụ kiện của họ có thể dễ dàng để chung vào một tủ hoặc đặt cạnh nhau trong một bức hình. Tháng này tôi chẳng cần tham khảo tạp chí thời trang nữa rồi, vì chỉ nhìn một lượt quanh căn phòng này, tôi cũng biết ngay các xu hướng mới nhất bao gồm váy phòng, giày bệt đính đá, vòng cổ ngọc lam to bản. Trong bọn họ, tất thảy đều là những gã bảnh bao chân diện, ít nhất là khi thoáng nhìn qua. Một số người có đường chân tóc hất ra sau trán, một số khác má hóp hoặc răng hô, Song những điểm yếu đó chìm khuất dưới lớp vỏ ngoài có được nhờ lắm của nã. Tiền tấn, tiền tỷ, họ đầy tự tin, nói năng trôi chảy hòa lẫn những tiếng cười giòn tan. Họ đi giày lười hiệu Gucci, không mang tất, hoặc quần kaki là phẳng phiu, đều thắt lưng da dê. Tóc họ vuốt kèo vào nếp chỉnh chu, da họ có mùi nước cạo râu hăng hăng, còn ống tay chiếc áo sơ mi vải lanh đặt may riêng thì được sẵn lên cao, vừa đủ lộ ra chiếc đồng hồ thời thượng nhưng vẫn ra dáng thể thao. Cuộc tán gẫu của họ toàn lời tự tâng bốc và những chuyện dễ đoán. Phụ nữ thì nói về trường tư của con cái và những chuyến du hí sắp tới đến Caribe hoặc châu Âu. Đàn ông thì nói về nghề nghiệp chơi golf đầu tư. Thỉnh thoảng họ buông dưa lê về những người hàng xóm không có mặt. Đàn bà thì mỉa mai không thương tiếc. Đàn ông thì ngụy trang lời châm biếm thành những câu đùa. Điều khiến tôi kinh ngạc nhất hôm nay là Joe và bạn của con bé dường như được mang ra trưng diện như những món phụ kiện căn bản, phối hợp với anh chị em của chúng, và đôi khi đáng buồn là với cả cha hoặc mẹ chúng. Mấy đứa bé gái thì đeo nơ sọc ngang quá khổ trên tóc, mặc váy bèo nhúng đắt tiền và đã học được cách bông lơn thái quá. Anh em trai của chúng thì mặc quần yếm in chữ lòng, đi tất tới gối và đã học được thói huỳnh hoàng khoác lác. Sau bữa trưa với nhiều loại sandwich trà xanh và salad mì ống làm công phu và pizza format dê cho trẻ con, một nữ diễn viên ballet chuyên nghiệp từ Học viện Ballet Khu Đông tới biểu diễn múa trên đầu ngón chân cho Joe và 15 đứa bạn thân của con bé xem. Đám trẻ liền nhốn nháo thay áo nịt và váy xòe. Bọn chúng được tặng một bài học nhóm bên cạnh bức tường gương bên bể bơi. Các bà mẹ xếp hàng như đám thợ săn ảnh để chụp hình con mình. Tôi chuyển sang uống rượu, giữ ly luôn đầy, vừa nhấm nháp, vừa lén liếc đồng hồ. Bữa tiệc kết thúc càng mau, tôi càng sớm được báo tin để rồi còn bước tiếp quãng đời còn lại của mình. Bài học ballet kết thúc là đến giờ cắt bánh, thời khắc quan trọng nhất của mọi bữa tiệc. Chẳng mấy thứ trên đời đem lại được sự mãn nguyện như chiếc bánh kem cực đắt. Chúng tôi hát chúc mừng Joe, xem con bé thổi hai lần mới tắt hết nến và chờ đợi lát bánh. Chỉ có mấy cô nhận bánh từ tay người phân phát, còn lại đa số đều từ chối và lén ăn một miếng nhỏ xíu trong lát bánh của chồng. Tôi nhận được lá có chữ B trong thư birthday và lại chợt nghĩ đến Ben. Tôi nhớ anh trên rất nhiều phương diện, nhưng ngay lúc này tôi nhớ anh như người ta vẫn nhớ người yêu trong những lúc phải ngồi lẻ loi giữa một căn phòng toàn những cặp đôi. Tôi rót một ly rượu nữa và theo đám đông đi vào phòng khách. Ở đó, Joe đang bắt đầu bóc quà dù Mora gợi ý con bé cố chờ cho tới khi khách khứa về hết. Rủi thay, Joe đang ở cái tuổi mà bóc quà chậm rề là một việc bất khả. Thế nên chẳng mấy chốc xung quanh con bé đã la liệt bao nhiêu món đồ chơi bằng nhựa và thú nhồi bông màu hồng hoặc màu oải hương. Búp bê American Girl, những hộp cườm, bàn cờ, búp bê Polly Pocket và búp bê Barbie đủ loại. Con bé để dành quà của tôi lại cuối cùng, đó là một chiếc hộp đựng đồ trang sức bằng gỗ có khắc chữ lòng. Bên trong có một con búp bê múa ba lê xoay tròn. Tôi rất tự hào vì đã chọn lựa món quà đó mà không có Mora hỗ trợ. Thường thì tôi vẫn hay tham khảo ý kiến của chị vào phút chót. Nghe Mora hối thúc, Joe mở thiệp của tôi ra trước. Tất cả chúng tôi lắng nghe con bé đọc to tấm thiệp, dò đọc những từ hơi khó hiểu. Con bé kết thúc với dòng cuối cùng, yêu cháu, diệt Claudia. Rồi nó ngước nhìn lên tôi nói, sao không có tên chú Ben trên thiệp ạ? Chết tiệt, tôi thầm nghĩ. Phải đấy, Claudia, sao lại thế? Mẹ tôi nói gì đó, đại ý là tôi sơ suất. Joe nhìn tôi bối rối, rõ ràng con bé không hiểu từ sơ suất. Dì quên ghi tên chú ấy vào. Tôi nói yếu ớt. Có phải dì định ly hôn không ạ? Joe hỏi với giọng căng thẳng, như thể bố mẹ con bé sắp ly hôn vậy. Bà ngoại bảo với dì Daphne là dì đang chuẩn bị ly hôn. Cuối cùng mẹ tôi, còn được gọi là bà ngoại V, đã có cái cơ hội mà bà đang mong mỏi. Bà liếc nhìn quanh phòng, mở to mắt hết cỡ, biểu lộ cái vẻ tôi ư, miễn chê. Rồi bà quay sang tôi luyến lấy chất giọng phim truyền hình hào sảng. Sao? Thật thế đấy à? Mọi con mắt đổ dồn về phía tôi, ngay cả những người bạn của Moira chưa gặp tôi lần nào cũng nhìn tôi chăm chú chờ đợi câu trả lời. Tôi chợt nghĩ hay là nói dối vào phút cuối, nhưng chẳng có sẵn câu nào trong đầu cả. Thế nên tôi nói với Joe, đôi khi mọi chuyện không suôn sẻ. Trông Moira như thể sắp ngất vì cái tin mà cũng vì vết đen mà lời tuyên bố của tôi để lại trong bữa tiệc của chị. Bố chạy ào tới ôm ghì lấy tôi thì thầm rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mẹ tôi thì bắt đầu tru tréo. Em biết mà, em biết mà. Bà sụt sùi khi DeWitt, người vừa mới đến mấy phút trước, phè phẩy trước mặt bà chiếc khăn lót tay cầm ly màu hồng, in dòng chữ Joe lên 6. Tôi buông tay bố ra mà nói, con ổn mà. Một người bạn của Moira, cái cô có mái tóc đen bóng và đeo đôi bông tai kim cương lớn nhất tôi từng thấy, nếu không tính các minh tinh trên thảm đỏ, đưa cho mẹ tôi một tờ khăn giấy Kleenex. Sau đó cô phát cho Daphne một tờ. Chị cũng đang khóc rưng rức như phản xạ có điều kiện, đáp lại tiếng thổn thức của mẹ tôi. Bầu không khí im lặng bao trùm cả căn phòng. Cuối cùng, Jones lúc này trông rất sốc nhưng vẫn cố bình tĩnh đặt thêm một câu hỏi chi tiết. Đó là vì gì không muốn có con hay vì gì không yêu chú ấy? Câu hỏi này thật chẳng khác gì câu, anh vẫn đánh vợ đấy à? Và tôi không thể không kinh ngạc trước khả năng phân tích vấn đề hết sức sắc sảo của một đứa trẻ lên 6, tóm tắt chuyện ly hôn của tôi với bản chất trần trụi nhất. Tất nhiên, câu trả lời rất đơn giản. Tôi không muốn có con, vì thế Ben không muốn tôi. Tôi suýt nói ra điều đó chính xác từng câu chữ như vậy. Nhưng thay vì thế, tôi mỉm cười đưa ra một lời giải thích kinh khủng kiểu người lớn. Một câu trả lời chắc chắn sẽ đặt tôi vào nhóm người mẹ tôi, ưa thoái thác, hoặc ít nhất là vào nhóm bà dì tôi. Không phải vậy đâu, Joe à. Tôi nói với cháu gái. Joe nhìn tôi với ánh mắt cho thấy rõ ràng con bé chẳng hiểu gì. Ôi, chính tôi còn chẳng hiểu nữa là. Nhưng trước khi con bé kịp hỏi câu tiếp theo, tôi mỉm cười, đứng dậy sải bước vào phòng ăn, lấy cho mình thêm một lát bánh kem nữa. Lần này tôi lại được lát có chữ D, for divorce, phủ đầy kem màu hồng và xanh.